là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 30 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Lãnh tử Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đi thăm Nga trong chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chuyên gia phân tích về Bắc Triều Tiên nói đây có thể là tín hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên xích lại gần hơn với Nga và muốn xa lánh Trung Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Nhà nước Hồi giáo vẫn án binh bất động sau khi hạn chót được trao đổi tù binh trôi qua. Chỉ huy quân sự hàng đầu của người Kurd bị giết ở Iraq. Một đền thờ Hồi giáo Shia bị đánh bom ở Pakistan, 20 người chết. Và giao tranh tái bùng nổ ở đông Ukraine giết chết 12 người.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có các thông tin về cuộc biểu tình phản đối sự kết nghĩa giữa hai thành phố Riverside và Cần Thơ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết với các thông tin mới nhất về việc thương lượng trao đổi con tin với nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo.
Gia đình của một ký giả Nhật và một phi công không lực Jordani vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức về số phận của người thân, giữa lúc thêm một hạn chót trôi qua để trao đổi tù binh mà không nghe động tĩnh gì từ phía nhà nước Hồi giáo, là nhóm đang cầm giữ hai người đàn ông làm con tin. Một thông điệp được ghi âm được cho là giọng của nhà báo Kenji Goto của Nhật, nói rằng viên phi công là Muad al-Kassabet sẽ bị giết ngay lập tức, trừ phi Jordani phóng thích trước khi trời tối hôm thứ Năm bà Sajida al-Rishawi, phụ nữ người Iraq đang chờ án tử hình tại Jordani vì vai trò của bà trong vụ đánh bom chết người tại Amman cách đây gần 10 năm. Hôm qua, Jordani nói họ sẽ cứu xét việc thả bà Rishawi, nhưng với điều kiện là phải nhận được chứng cứ là ông Kassabet vẫn còn sống. Cha của ông kêu gọi hãy phóng thích con trai của ông ngay vào lúc hạn chót trôi qua. Đoạn ghi âm được tin là giọng của ký giả Nhật Goto không hứa sẽ thả bất cứ con tin nào để trao đổi với việc trả tự do cho bà Rishawi. Thủ tướng Nhật Bản nói. Đây là một vấn đề đang tiếp diễn và vì thế tôi xin không bình luận về tình hình tại hiện trường. Trong khi chờ đợi thu thập thêm tin tức, phân tích và yêu cầu Jordani hợp tác, chúng tôi đã làm hết sức mình để vận động cho Kenji Goto được trả tự do. Người ta cho rằng phi công Kassabet đã bị bắt sau khi phản lực cơ của ông rơi tại Syria hồi tháng trước, trong một phi vụ oanh kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Nhóm đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Ông Kassabet là thành viên của một bộ tộc quan trọng ở Jordani, cực lực ủng hộ chế độ quân chủ của người Hashemite đang nắm quyền ở Jordan.
Nếu Jordan quyết định thương thuyết với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo về việc trao đổi tù nhân, thì việc này có thể đem lại lợi thế cho tổ chức khủng bố này. Tuy nhiên, một nhà phân tích nói với đài VOA là những cuộc thương thuyết như thế không phải là chưa từng xảy ra trước đây. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
If Sajida al-Rishawi is not ready for exchange for my life.
Trong một tin nhắn ghi âm, một người đàn ông được cho là Kenji Goto, một nhà báo Nhật Bản bị nhà nước Hồi giáo cầm giữ, nói một phi công Jordan bị nhà nước Hồi giáo bắt giam sẽ bị giết nếu Jordan không trả tự do cho bà Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị án tử hình vì vai trò của bà trong vụ đánh bom làm nhiều người chết tại Amman vào năm 2005. Ông David Shanker, giám đốc chính trị về Ả Rập của Viện Washington nói, nhà nước Hồi giáo được lợi nhiều hơn là một con tin. Tổ chức này cũng có thêm lợi thế khi giao dịch trực tiếp với chính phủ.
Tiếp xúc trực tiếp với các nước này, với Amman, với Nhật Bản, với Đức, Pháp, Qatar, dứt khoát nâng cao vị thế của họ trong thế giới Ả Rập và khiến cho tổ chức này trở thành một cái gì to lớn hơn hiện thực của họ.
Nhưng ông Shanker nói, giao dịch với khủng bố không phải chưa xảy ra trước đây. Ông nêu lên trường hợp của trung sĩ quân đội Mỹ Bowie Burdell được trả tự do vào tháng 5 năm ngoái để đổi lấy 5 tù nhân Taliban.
Taliban's a terrorist organization.
Taliban là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ muốn binh sĩ của nước này được trả tự do, và Hoa Kỳ đã thỏa thuận với Taliban. Jordan cũng muốn binh sĩ của họ được trả tự do.
Nhưng các giới chức Mỹ nói các tình huống dẫn đến việc trung sĩ Badal được trả tự do khác hẳn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.
Trung sĩ Bergdahl là một quân nhân Mỹ và ông bị bắt làm tù binh. Đây là một tình huống hoàn toàn khác.
Ông Schenker nói Jordan không có lựa chọn tốt để giải quyết cuộc khủng hoảng, xét vì sự tham gia của nước này vào liên minh chống nhà nước Hồi giáo, phần lớn không được sự ủng hộ của dân chúng ở vương quốc này.
Tiếp tục bản tin quốc tế, chi nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Ai Cập đã nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào các nhân viên an ninh trên bán đảo Sinai hôm qua, giết chết 26 người. Nhóm tự xưng là tỉnh Sinai nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công diễn ra cách nhau vài giờ đồng hồ. Các giới chức nói các vũ khí của các phần tử nổi dậy nhắm vào một căn cứ quân sự và một khách sạn ở thị trấn Al-Arish, nơi trú ngụ của các sĩ quan cảnh sát và quân đội. Tờ báo chính của nhà nước Ai Cập, tờ Al-Aham, nói rằng tòa soạn của báo nằm đối diện căn cứ quân sự đã bị phá hủy. Họ không cho biết là có ai bị thương tích trong tòa nhà này hay không. Theo một thông báo do Văn phòng Tổng thống Ai Cập công bố hôm nay, Tổng thống Mohamed Fattah el-Sisi đã cắt ngắn chuyến đi thăm Ethiopia để dự một hội nghị của Liên hiệp châu Phi để trở về Cairo nhằm đối phó với những diễn tiến mới nhất. Các giới chức Iraq nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã giết một chỉ huy quân sự cấp cao người Kurd và ít nhất 5 chiến binh Kurd. Nhà chức trách nói chuẩn tướng Cherko Fati và các chiến binh đã bị giết chết hôm nay trong các vụ chạm trán với các phần tử nổi dậy ở gần thành phố Kirkuk. Pháp tân xã tường thuật rằng 46 người bị thương trong các vụ chạm trán này. Tại những nơi khác trên lãnh thổ Iraq, các giới chức an ninh nói hai vụ đánh bom kép ở Baghdad đã làm thiệt mạng ít nhất 8 người. Cảnh sát cho hay là các quả bom phát nổ tại một ngôi chợ đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad. Theo nhà chức trách, thì ngay sau vụ nổ đầu tiên tại khu vực Bab al-Sharqi là một vụ đánh bom xe. Các giới chức cho biết 20 người bị thương trong hai vụ nổ này. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria và tuyên bố khu vực này là một vương quốc Hồi giáo mà tất cả các tín đồ Hồi giáo phải tuân theo. Trong khi đó, nhà chức trách Pakistan nói có ít nhất 20 người bị giết chết và hơn 40 người bị thương trong một vụ đánh bom có sức công phá lớn nhắm vào một đền thờ Hồi giáo của nhóm thiểu số người Shia ở tỉnh Sindh ngay trong các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu. Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực Lakhidar của Shikarpur, cách phố cảng Karachi khoảng 470 km về hướng Bắc. Tin cho hay là nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và do đó con số tử vong dự kiến sẽ tăng. Vụ nổ này là vụ mới nhất trong làn sóng bạo lực, phe phái đang leo thang tại Pakistan. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, nhưng các phần tử cực đoan người Sunni thường thực hiện các vụ tấn công nhắm vào những nơi thờ phượng của người Shia mà họ không coi là những tín đồ Hồi giáo chân chính. Trong khi và tại Afghanistan, 3 nhân viên hợp đồng người Mỹ đang giúp huấn luyện không lực Afghanistan đã bị bắn chết tại phi trường Kabul hôm qua trong một cuộc tấn công được các nguồn tin quân sự mô tả là một cuộc tấn công từ bên trong. Hiện chưa có chi tiết nào khác về vụ tấn công này và cũng chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Sang tin về Bắc Triều Tiên, các giới chức ở Moscow nói ông Kim Jong-un sẽ dự các buổi lễ ở Nga vào tháng 5 nhân kỷ niệm chiến thắng Đức quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Quyết định của lãnh tụ Bắc Triều Tiên đi Nga trước khi đến thăm đồng minh chính là Trung Quốc có thể cho thấy một sự rạn nứt trong mối bang giao Trung Triều. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tin nói ông Kim Jong-un đã xác nhận việc tham dự các buổi lễ vào tháng 5. Đánh dấu ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, được phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Nga ở Điện Kremlin loan báo. Chưa thấy thông báo chính thức từ phía Bình Nhưỡng về chuyến đi này. Ông Kim chưa xuất ngoại lần nào kể từ khi lên nắm quyền ở Bắc Triều Tiên hồi cuối năm 2011, khi ông lên kế nhiệm thân phụ là ông Kim Jong-il qua đời một cách bất ngờ. Giáo sư Andrei Lankov, một chuyên gia phân tích về Bắc Triều Tiên của Trường Đại học Kukmin ở Seoul nói rằng nếu nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Nga, thì việc này sẽ được coi như một hành động thách thức ở một mức độ nào đó đối với Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại chính của miền Bắc trong khu vực.
Đó rõ ràng là một dấu hiệu để Trung Quốc và toàn thế giới thấy rằng Bắc Triều Tiên đang trong đợi quan hệ tốt hơn và chặt chẽ hơn với Nga. Và nước này cũng muốn tự xa lánh Trung Quốc ít nhất ở một mức độ nào đó.
Cũng đã có lời đồn đoán trong giới truyền thông rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể dự một hội nghị quốc tế gồm các nguyên thủ quốc gia ở Indonesia vào tháng 4. Băng giao của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh đã căng thẳng kể từ khi ông Kim lên nắm quyền, nhất là kể từ năm 2011, khi Bắc Triều Tiên, bất chấp lời cảnh báo quốc tế và lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc, tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Cả Trung Quốc và Nga đều ủng hộ lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc đối với miền Bắc vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Nhưng Trung Quốc đã nắm một vai trò có tính dẫn đầu hơn trong các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-hyun, một giáo sư về nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul, nói Bắc Kinh có thể hoãn một lời mời ông Kim Jong-un đến Trung Quốc cho đến khi Bình Nhưỡng nhượng bộ trước áp lực quốc tế, hạn chế chương trình hạt nhân của họ và tái tục các cuộc đàm phán quốc tế. Giáo sư Kim nói Trung Quốc quan ngại về sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế nếu họ chấp nhận ông Kim Jong-un bởi vì không có tiến bộ nào đạt được về vấn đề Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa đi thăm Bắc Triều Tiên mà cũng chưa đích thân gặp ông Kim Jong-un. Nhưng năm ngoái, ông đã thực hiện một chuyến công du Nam Triều Tiên và đã hội kiến với Tổng thống Park Geun-hye 6 lần kể từ năm 2012. Cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã đến thăm Nga vào năm 2011, nhưng đã thực hiện những chuyến thăm thường xuyên hơn đến Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại phản đối một thành phố ở Mỹ có đông người Việt sinh sống, cách nghĩa với một thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Hàng trăm người Việt hôm 29 tháng Giêng tề tựu về thành phố Riverside, bang California, biểu tình chống lại mối quan hệ hợp tác vừa ký kết với thành phố Cần Thơ vì thành tích nhân quyền xuống cấp của Việt Nam. Đoàn biểu tình, ngoài cư dân của thành phố Riverside, còn có nhiều cư dân gốc Việt từ khu vực Little Saigon của quận Cam, tập trung trước tòa thị chính, giương cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Những người biểu tình cũng hô vang các khẩu hiệu ủng hộ tự do dân chủ, phản đối sự cai trị độc tài và vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Tờ Los Angeles Times tường thuật rằng Hội đồng thành phố Riverside bỏ phiếu tán thành việc kết nghĩa với thành phố Cần Thơ từ tháng 3, nhưng giới hoạt động bảo vệ nhân quyền không được biết thông tin này cho tới khi phái đoàn giới chức của Việt Nam bay sang chính thức ký văn kiện kết nghĩa trong tháng này. Bản tin trên trang web Sở Ngoại vụ Cần Thơ ngày hôm qua cho hay phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Hùng Dũng dẫn đầu đã đến và làm việc, ký bản hợp tác với thành phố Riverside trong chuyến thăm từ ngày 20 tới ngày 22 tháng Giêng. Với việc ký kết này, Cần Thơ trở thành thành phố kết nghĩa thứ 9 của Riverside trong nỗ lực tăng cường các mối quan hệ về văn hóa, giáo dục và thương mại giữa hai thành phố Việt-Mỹ. Cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đa số là những di dân phải rời bỏ đất nước đi tị nạn chính trị sau khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Việt Nam từ năm 1975, cho rằng hành động kết nghĩa sẽ mang thông điệp của một sự ủng hộ đối với chính quyền độc tài toàn trị tại Việt Nam và đi ngược lại nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt, những nạn nhân của chế độ Cộng sản chấp nhận mọi gian nguy để đi tìm tự do. Họ yêu cầu chính quyền thành phố Riverside phải xem lại hành động kết nghĩa này. Họ nói rằng họ lên tiếng vì quan tâm tới sự phát triển lành mạnh, tôn trọng dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, nơi mà người dân đang phải chịu sự cai trị tàn bạo, độc đoán. À, AP dẫn lời ông Phát Bùi, một thành viên trong hội đồng thành phố Garden Grove kế cận, tới tham gia cuộc biểu tình ở Irvine hôm qua, nói rằng chính phủ Việt Nam tham nhũng và dùng những chính sách đàn áp thô bạo để trừng phạt những người bất đồng quan điểm. Trong một thông cáo, thành phố Riverside tuyên bố là tôn trọng mọi quan điểm và quyền bày tỏ ý kiến của mọi người. VOA Việt ngữ liên lạc với bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Cần Thơ, để hỏi thăm phản hồi của giới chức tỉnh trước sự phản đối này. Nhưng bà Dung từ chối bình luận.
Người phát ngôn của cơ quan là giám đốc. Tôi thì tôi cũng không có được giao cái trách nhiệm mà phản hồi cái thông tin. Chỉ có một mình giám đốc là được phép trả lời với báo đài thôi. Tại theo phân công ở trong cơ quan thì ông Dinh là người phát ngôn của cơ quan.
Người đứng đầu Sở Ngoại vụ Cần Thơ đảm nhiệm vai trò phát ngôn chính, Giám đốc Phạm Thế Vinh, hồi đáp yêu cầu bình luận của chúng tôi như sau.
Chị có cái, tôi sẽ cho chị cái mail đi nữa, có gì chị gửi đi, tại vì tôi phải xin ý kiến ủy ban á,
dạ.
Sếp của tôi mới được. Chị cũng thông cảm này, cũng đây tôi phải xin ý kiến sếp mới được. Chị hỏi tôi không có trả lời, chưa trả lời được.
Năm nay kỷ niệm 40 năm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc và đánh dấu 20 năm Việt Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Kết nghĩa giữa thành phố Riverside và Cần Thơ là một trong những hoạt động thắt chặt mối quan hệ này. Thành phố Riverside nói mối quan hệ kết nghĩa sẽ mở ra kênh đối thoại trực tiếp giữa người dân hai phía với nhau về các vấn đề cùng quan tâm và thành phố mong là phát triển hơn nữa mối thâm tình này với người dân Cần Thơ. Trở ngại chính lâu nay trong mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt-Mỹ là thành tích nhân quyền Việt Nam, vốn bị quốc tế chỉ trích là đáng quan ngại và đi ngược lại các công ước chuẩn mực mà Hà Nội đã ký với thế giới. Năm ngoái, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã ngăn cản thành công kế hoạch kết nghĩa giữa thành phố Irvine và thành phố Nha Trang. Bà Lani Trần, một cư dân của bang California nói, dù là người trong nước hay người hải ngoại, chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài, cho nên chúng ta vẫn phải đấu tranh để đòi đại dân chủ cho người dân trong nước. Vẫn theo bà Lani Trần, chúng ta không làm bạn hay anh chị em với một thể chế độc tài tàn ác như chế độ cộng sản Việt Nam. Tháng 2 năm 2013, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, đã thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam du hành hoặc ghé ngang qua thành phố này. Trước Santa Ana, hai thành phố Garden Grove và Westminster đã thông qua các nghị quyết tương tự. Năm 1999, một cuộc biểu tình rầm rộ của người Việt tại thành phố Westminster kéo dài gần 2 tháng, quy tụ hơn 15.000 người tham gia khi cờ Cộng sản và ảnh của ông Hồ Chí Minh được treo trong tiệm video của ông Trần Trường. Thành phố Westminster.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, có ít nhất 12 người thiệt mạng ở đông bộ Ukraine nội trong một ngày qua, trong các vụ chạm trán giữa các binh sĩ, chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Các giới chức địa phương nói ít nhất có 7 thường dân trong số các nạn nhân của các vụ bạo động xảy ra hôm nay, vụ mới nhất trong một tháng xảy ra nhiều vụ chạm trán sau khi một thỏa thuận ngưng bắn tan vỡ vào đầu năm nay. Các vụ chạm trán mới nhất tập trung quanh thị trấn Debaltseve, một nhà ga đầu mối liên kết các trung tâm khu vực với các tỉnh Luhansk và Donetsk đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai. Các vụ pháo kích cũng diễn ra tại thành phố Donetsk gây thương tích cho 23 người. Hôm thứ Năm, các ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp chế tài đang áp dụng đối với các giới chức Nga và các giới chức của phe ly khai được Nga hậu thuẫn về vai trò của những người này trong cuộc xung đột. Trong một buổi họp ở Bruxelles, các ngoại trưởng EU còn đồng ý đưa thêm nhiều tên tuổi khác vào danh sách những người sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm du hành.
In addition to that, we have decided to have a proposal within.
Đó là đại diện của Liên hiệp châu Âu về những biện pháp đối với Nga và các phe liên kết với Nga được sự hậu thuẫn của Mỹ.
This has been a building process, and the EU and the United States have put in place a range of sanctions.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki, nói rằng Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã thiết lập một loạt biện pháp chế tài đối với những khu vực, những cá nhân, và đây là thêm một dấu hiệu khác nữa, cho thấy là những hành động trong nhiều ngày và tuần lễ qua tại Ukraine là không thể được quốc tế chấp nhận và sẽ có hậu quả. Liên hiệp Âu Châu hành động sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua lên tiếng kêu gọi mở các cuộc đàm phán khẩn cấp với phe nổi dậy để đạt một cuộc ngưng bắn ngay lập tức và rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng tuyến đầu, theo các điều kiện của một thỏa thuận đình chiến mà hai bên đã ký vào tháng 9 năm ngoái ở Minsk, Belarus. Thỏa thuận đó đã bị vi phạm nhiều lần, trong khi cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về những vụ vi phạm. Belarus nói nước này sẽ chủ trì các cuộc đàm phán hôm nay giữa các đại diện của Ukraine và chính quyền Nga cùng với Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, tức là OSCE.
Sau khi cuộc chiến trở nên ác liệt hơn ở miền đông Ukraine trong tuần này, tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu nói Nga có hai mục tiêu ở Ukraine, trong đó có việc làm suy yếu liên minh NATO. Thông tin viên VOA Karl Labov tường trình từ ngũ giác đài qua phần trình bày của Minh Phượng.
Trung tướng Ben Hodges nói Tổng thống Nga Vladimir Putin có hai mục tiêu chính khi giúp các phần tử đòi ly khai ở Ukraine.
Thứ nhất là rời chuyển các đường ranh và thay đổi biên giới, và đây chỉ là một biểu hiện mới nhất của sự kiện đó. Mục tiêu thứ hai theo tôi là nhằm gây rạn nứt trong liên minh, bởi vì Ukraine không phải là một nước trong khối NATO. Sự mơ hồ về những gì đang xảy diễn và ai đang làm việc ấy đặt rất nhiều áp lực lên các thành viên của liên minh về việc họ phải làm gì.
Tướng Hodges nói phía Nga đã tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự dành cho các phần tử đòi ly khai ở Ukraine trong mấy tháng vừa qua, trong khi tiếp tục gửi binh sĩ băng qua biên giới Ukraine.
Khi ta thấy cảnh được gọi là những người đàn ông màu xanh nhỏ bé, nếu ta không nghĩ đó là binh sĩ Nga, thì trong thâm tâm ta không muốn tin đó là binh sĩ Nga. Ý tôi muốn nói là ta biết được sự khác biệt giữa dân quân và quân đội chuyên nghiệp qua cách thức họ hành xử, qua cách thức họ mang vũ khí, những thiết bị trông ra sao, ta có thể biết được sự khác biệt.
Tướng Hodges nói, người Ukraine cần phải có khả năng tốt hơn để chống lại trọng pháo của phe nổi dậy, nhưng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine. Tướng Hodges cũng chỉ trích Nga là bắt nạt các nước láng giềng trong khối NATO bằng những luật lệ có ý bóp nghẹt nền kinh tế của họ. Ông viện dẫn một bộ luật của Nga thông qua hồi năm ngoái, đề nghị dẫn độ những người được gọi là đi trốn thi hành nghĩa vụ trong đội Hồng quân ở Lithuania. Lithuania đã không có liên hệ với quân đội Nga kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ cách đây hơn hai thập niên. Vị tư lệnh Hoa Kỳ nói bộ luật mới này gây sợ hãi cho thanh niên Lithuania bị nhắm làm mục tiêu, rằng họ sẽ bị bỏ tù nếu họ đi làm việc ở các thành phố của Nga gần đó. Tướng Hodges nói sự kiện này cùng với các sóng phát thanh ồ ạt những tin tức sai lạc về tình hình ở Ukraine đã gây áp lực cho các nước đồng minh NATO. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ lúc này có ít khả năng hơn trong việc chống lại áp lực.
Mật độ chuyên gia về Nga, các nhà ngôn ngữ học, các khả năng chúng ta từng có trước đây, các ưu tiên đó đã thay đổi. Như quý vị biết, khi chúng ta thu hẹp lại, thì khả năng bớt đi. Ý tôi muốn nói là ta không thể cắt giảm chi phí quốc phòng, mà lại trông đợi sẽ có cùng một khả năng.
Tổng thống Barack Obama sẽ đề nghị ngân sách liên bang năm 2016 vào thứ Hai. Tòa Bạch Ốc nói ngân sách sẽ bao gồm 561 tỷ đô la dự chi cho quốc phòng, tức là tăng 37 tỷ đô la so với mức giới hạn hiện nay.
Thưa quý vị, Anh đã triệu tập đại sứ của Nga hôm thứ Năm để yêu cầu giải thích vì sao hai máy bay ném bom tầm xa gấu Nga bay gần không phận của nước Anh, buộc nhà chức trách Anh phải chuyển hướng máy bay dân dụng. Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một thông cáo rằng những máy bay phản lực Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được điều động để chặn những máy bay ném bom của Nga, khi đó đang ở một khu vực thuộc lợi ích của Vương quốc Anh vào ngày thứ Tư. Máy bay của Nga không xâm nhập không phận của Anh, nhưng bay qua eo biển Anh là eo biển Manche mà không giao tiếp với kiểm soát không lưu của Anh. Anh gọi hành động phô diễn này là một phần nằm trong những hoạt động ngoài khu vực ngày càng tăng của máy bay Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho biết là họ đã chặn máy bay Nga mỗi tháng một lần. NATO đã thực hiện hơn 100 vụ chặn máy bay của Nga trong năm 2014, nhiều hơn gấp 3 lần so với những năm trước. Hoạt động trên không của Nga trong khu vực cũng đã trở thành vấn đề gây lo ngại đối với các nước khác trong khu vực. Một sĩ quan không quân Estonia cho biết hôm thứ Ba rằng những vụ vi phạm không phận các nước Baltic của Nga đã tăng lên trong khi cuộc khủng hoảng Ukraine gia tăng cường độ trong năm 2014. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng của Lithuania bắt đầu phân phối cẩm nang hướng dẫn sống sót trong chiến tranh cho các trường học trên cả nước. Cũng tại châu Âu, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu Martin Schulz hôm qua hoan nghênh các dấu hiệu cho thấy là tân chính phủ Hy Lạp đang chuẩn bị tìm một giải pháp chung trong các nỗ lực nhằm tái thương thuyết thỏa thuận cứu nguy kinh tế của họ với các đối tác quốc tế. Ông Schulz là chính khách cấp cao nhất của Liên hiệp châu Âu đến thăm Athens sau khi đảng Syriza chống kiểm ước thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Chủ tịch của Nghị viện Âu Châu đã tỏ ra phấn khởi sau cuộc gặp mặt với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.
Ông Schulz nói ông lấy làm cảm kích là có thể thảo luận về một loạt vấn đề liên quan tới chính sách của Liên hiệp Âu Châu và các vấn đề chính trị quốc tế. Ông cho biết những vấn đề được mang ra bàn với tân Thủ tướng Hy Lạp có các quan hệ giữa Liên hiệp Châu Âu với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Schulz cũng bày tỏ cảm kích về việc chính phủ Hy Lạp sẵn sàng tham gia với các đối tác trong cuộc đối thoại về hướng đi trước mắt. Thủ tướng Hy Lạp nói, chính phủ của ông đang thương thuyết với các đối tác để đi đến một giải pháp cho vấn đề nợ nần của nước ông. Ông Alexis Tsipras nói, chính phủ của ông đàm phán về vấn đề an ninh và bảo đảm tình trạng ổn định. Ông nói, bất cứ ai dự kiến điều gì khác xảy ra, sắp tới đây sẽ bị chứng minh là sai lầm. Ông Tsipras nói, Liên hiệp Âu Châu sẽ tiến lên tới một tương lai tốt đẹp hơn, với tình đoàn kết và sự tin tưởng lẫn nhau. Liên hiệp Âu Châu Âu, theo lời ông, sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Gerion Jetson Blom, chủ tịch của Eurogroup, hôm qua nói rằng tân chính phủ Hy Lạp có thể làm chệch hướng các cải cách và tiến trình phục hồi kinh tế nếu họ theo đuổi những lời hứa hẹn khi ra vận động tranh cử. Ông Jesse Blom sẽ lên đường sang Athens trong ngày hôm nay để đàm đạo với các bộ trưởng mới của Hy Lạp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.